Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống, đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca, bài ca suy tôn và ơn lạ lùng.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước suy tôn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương yêu. Mọi người suy tôn, vô vinh quang môn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người. Nguyện dâng lời ca
Trong phần giảng luận hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ cho đám đông dân chúng đang tụ tập chứng kiến phép lạ người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ được chữa lành. Trong bài giảng, sứ đồ Phi-e-rơ tập trung giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu tinh được Đức Chúa Trời hứa ban, nhưng những nhà lãnh đạo của họ không những khước từ mà còn mượn tay người La Mã giết Ngài. Sách Công Vụ các sứ đồ chương 3 câu 12 đến câu 26 ghi như sau. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng, hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Chúa Giê-xu, là đứng các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh ngài, nên danh ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại để cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai Chúa cứu thế đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo mọi điều ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán từ Sa-muên và các đấng nối theo người cũng đều có giao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã đưa đầy tớ ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi và dắt đưa mọi người trong các ngươi lìa bỏ tội ác. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 12 đến câu 26. Phần đầu bài giảng, sứ đồ Phi-e-rơ đã minh xác ông không có quyền năng chữa lành người què. Quyền năng đó đến từ Đức Chúa Trời để tôn vinh Chúa cứu thế Giê-xu là đấng chính những quan quyền Do Thái giáo đã giết ngài. Phép lạ chữa lành này có mục đích minh chứng đấng họ đã giết chính là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban. Tiếp theo, sứ đồ Phi-e-rơ đã dẫn chứng những lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về Chúa cứu thế để người Do Thái hiểu chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, mà vì ngu dốt không hiểu biết lời Chúa, họ đã khước từ và đã giết ngài. Thái độ kinh ngạc của dân chúng khi chứng kiến phép lạ người què tức khắc được chữa lành và cái nhìn của họ đối với hai sứ đồ có thể hiểu là họ đang thần thánh hóa môn đồ Chúa. Đây là tâm trạng thông thường của những người không biết Chúa, không tin Chúa và không được soi sáng. Có hai điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, khuynh hướng thờ tạo vật, nghĩa là thờ thần tượng rất mạnh trong con người sa ngã. Vì khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời có mục đích để con người được tương giao với ngài. Mối dây liên kết giữa con người với Đức Chúa Trời vì thế rất thâm sâu, hàm chứa trong chính sự sống Chúa ban. Cho nên, dù sau khi phạm tội, sa ngã, suy đồi, thiên hướng về Chúa trong con người không mất hẳn, nhưng vẫn còn phảng phất lưu dấu trong tâm linh, thôi thúc con người tìm hướng về ngài. Tuy nhiên, vì tìm kiếm Đức Chúa Trời như một người mù, cho nên trong khi của quạng tìm kiếm, con người rất dễ nắm lấy bất cứ thứ gì, nghĩ rằng có thể là đấng mình phải tôn thờ. Vì vậy, khi thấy ai làm được một việc siêu nhiên, con người thường sẵn sàng tìm đến để tôn sùng. Thứ hai, hiện tượng tôn sùng thần tượng là hiện tượng phổ biến. Chúng ta đừng tưởng thần tượng chỉ có ở Á Châu hay Phi Châu, mà ngay tại những nước tiến bộ Tây Phương cũng nhiều hình tượng không kém. Có lẽ hình tượng tại Âu Mỹ có vẻ văn minh hơn, chứ không thô thiển như thần tượng của thời kỳ sơ khai, cho nên cũng khó nhận ra hơn, nhưng tự chung vẫn là hình tượng. Hình tượng rất nhiều đầy rẫy khắp nơi, không nhất thiết trong đền thờ, mà chúng ta có thể thấy hình tượng trong các siêu thị ngoài xa lộ, trong trường học, trên y phục, thời trang, v.v. Thần tượng qua trang thiết bị trong nhà, trong phòng ngủ, phòng ăn, thậm chí phòng tắm. Khi người ta quý trọng điều gì hơn Đức Chúa Trời thì đó là hình tượng. Danh vọng tiếng tăm cũng là một loại hình tượng vô hình đang khống chế vô số con người trên những đất nước văn minh. Vì một khi đã nổi danh, anh sẽ được tán tụng, anh sẽ có người theo, anh làm gì cũng có người bắt chước, anh nói gì người ta cũng nghe và có khi còn cho là danh ngôn. áo quần, vật dụng của những nhân vật nổi tiếng được đem bán đấu giá được gấp trăm, gấp nghìn lần giá trị thật của nó. Tóm lại, bất cứ lĩnh vực sinh hoạt nào của con người cũng có thần tượng. Kết thúc thư Giang thứ nhất, sứ đồ Giang đã cẩn thận căn dặn: hỡi các con, hãy giữ mình về hình tượng. Trong phép lạ chữa lành người què, sứ đồ Führer đã nêu gương cảnh giác trước cám dỗ của thần nổi tiếng khi ông khởi sự bài giảng bằng hai câu hỏi: sao các ngươi kinh ngạc về việc vừa xảy ra? Sao các ngươi nhìn chúng ta y như chúng ta có quyền phép chữa lành? Nêu hai câu hỏi trên, sứ đồ Führer đã phát biểu thay cho đám đông chứng kiến cảnh người què được lành. Họ không nói ra nỗi kinh ngạc bằng lời, nhưng bằng ánh mắt và bằng cử chỉ. Câu hỏi của sứ đồ Führer đã khiến cho họ tập trung chăm chú, vì đây chính là thắc mắc trong lòng họ do Đức Thánh Linh tác động và bày tỏ cho ông. Chúng ta thường bảo đây là bài giảng của Führer, nhưng đúng ra đây là bài giảng của Đức Thánh Linh, cũng như những bài giảng trong Công vụ các sứ đồ chương 2 và chương 4. Sau khi Đức Thánh Linh đã chuẩn bị tâm trí và tấm lòng đám đông dân chúng nghe lời giảng, Führer đã tập trung nói về Chúa Giê-xu, nhưng không kết luận ngay, vì người Do Thái mới giết Chúa chưa sẵn sàng chấp nhận Ngài là Chúa cứu thế. Vì vậy, ông phải bắt đầu từ chỗ họ hiểu và chấp nhận khi viện dẫn Kinh Thánh qua các lời tiên tri nói về Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta. Sứ đồ Führer cho họ thấy ông đứng cùng phía với họ, cùng tin thờ Đức Chúa Trời và cùng có chung tổ phụ, khiến họ chấp nhận ông, nhờ đó có thể dễ dàng nghe ông hơn. Tiếp theo, ông nối kết phép lạ họ vừa chứng kiến với quyền năng Đức Chúa Trời thi thố trong danh Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Chúa Giê-xu. Qua lời này, ông nhấn mạnh và xác định Chúa Giê-xu là ai. Ông nói lên sự thật mà không sợ mất lòng, bảo rằng Ngài là đấng họ đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi Phi-lát lại có ý tha. Trong bài giảng, ông cũng thẳng thắn phơi bày tội lỗi của họ: các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Khó có lời giảng nào mạnh hơn, lời giảng như án lệnh quan tòa, khiến chúng ta dễ thấy đây chính là những lời cáo trách của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Führer chỉ là người phát ngôn, mà chính Đức Thánh Linh mới là tác giả bài giảng. Sứ đồ Führer cũng giải thích cơ nguyên của phép lạ trong câu 16. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Führer cho dân chúng thấy người què được lành là bằng chứng sống về quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông cũng nói đến đức tin khiến cho người què được lành, hiển nhiên không chỉ là đức tin người què, nhưng cũng còn là đức tin của Führer và Giang. Tại đây, yếu tố đức tin được nhấn mạnh cũng phơi bày thái độ vô tín và chống đối của người Do Thái với Chúa Giê-xu, đến độ thúc đẩy họ sát hại Ngài. Từ câu 17, bài giảng mở đường cho những người ghét Chúa và giết Chúa có lối trở về: hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn. Ông cho biết, dầu họ đã từ chối Chúa, đối xử cực kỳ tàn ác với Chúa Giê-xu, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền thể trị tối cao và làm ứng nghiệm lời Ngài qua các tiên tri. Điều này khai mở tâm trí để họ có thể hiểu lời Chúa. Chính sự ngu dốt đối với lời Chúa khiến cho họ lầm lạc. Sự chết của Chúa cứu thế ứng nghiệm các lời tiên tri về một Chúa cứu thế chịu thương khó. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Chúa Giê-xu, là đấng các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha ngài ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh ngài, nên danh ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Chúa cứu thế phải chịu đau đớn. Chúa cứu thế Giê-xu là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phi-rơ công bố cho người Do Thái. Ông đã tận dụng mọi tình huống, nắm mọi cơ hội để giao giảng về Chúa cứu thế. Ông giải thích quyền phép thi thố trước mắt họ là quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu. Ông không lên án nhưng phơi bày tội lỗi để họ ăn năn. Ông cũng cho họ thấy quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời làm cho lời ngài được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu, và cuối cùng ông nhấn mạnh sự thương khó và cái chết hiến tế của Chúa Giê-xu là vô cùng thiết yếu để hoàn thành chương trình cứu rỗi. Giảng giải lời Chúa trong sự soi sáng khai mở cáo trách của Đức Thánh Linh đem đến lòng ăn năn thật, khiến cho rất đông người tin đạo. Hội thánh của Chúa Cứu Thế trải qua các thời đại cũng đang theo phương thức này để công bố tin lành cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, và vai trò khai sáng, khai mở, cảm hóa của Đức Thánh Linh luôn luôn là thiết yếu.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe Chúa nhủ quyền. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dâng tràn.
không biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành như chim kia chúa đêm ngày dắt diều. Tâm tình chúa trên tôi đẹp sao, đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường, đời tôi luôn sống trong an lành.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.